Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết được Lý Duy Trân biên tập có nhan đề Bí ẩn chưa có lời giải, người ngoài hành tinh đầu tiên được FBI công khai. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong nền vật lý học hiện đại, người ta thường lấy tên của những người có cống hiến xuất sắc đối với nền vật lý học để làm một đơn vị tham số nào đó. Ví dụ, Newton, danh tiếng lẫy lừng, là đơn vị của lực hoặc trọng lượng. Watt là đơn vị công suất. Volt là đơn vị điện áp. Còn trong hệ thống đơn vị quốc tế, đơn vị của cường độ từ trường là Tesla, vô tình trở thành một đơn vị vật lý. Vậy Tesla là ai? Nhắc đến Tesla thì chắc hẳn ai cũng biết đến một công ty lớn chuyên sản xuất ô tô điện có tên là Tesla. Người ta nói rằng người sáng lập công ty, ông Elon Musk, vốn rất ngưỡng mộ nhà phát minh Tesla, cho nên đã tự đặt tên cho công ty của mình là Tesla. Có thể mọi người sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Điều gì đã khiến một vị tỷ phú trở thành người hâm mộ trung thành như vậy? Rốt cuộc thì sức hút của Tesla là gì? Chưa kể, Tesla thực sự là một thiên tài. Sự xuất hiện của ông khá ấn tượng. Trước tiên, chúng ta hãy xem xét các tài liệu giải mật của FBI. Người ngoài hành tinh nói với FBI rằng Tesla là người sao Kim. Trong những năm gần đây, do hết hạn thời hạn bảo mật, nên FBI đã công bố rất nhiều tài liệu giải mật trên trang web chính thức của mình. Trong đó có một tập tài liệu giải mật được đặt tên là Nikola Tesla, Pastry of Street. Đây là tập tài liệu thứ 3 về Nikola Tesla được FBI giải mật. Nội dung của nó có tổng cộng 64 trang, trong đó có một phần nội dung bị bôi đen, không thể phân rõ được. Trong phần nội dung còn lại không bị bôi đen có đoạn: người vũ trụ đã từng nhiều lần tiếp xúc với Nikola Tesla, đồng thời cũng nói với FBI rằng Tesla đến từ sao Kim. Năm 1856, Tesla được đưa tới trái đất và được giao cho cặp vợ chồng người Nam Tư nuôi dưỡng. Sau khi tập tài liệu này được công bố, toàn thế giới rất chấn động. Trước làn sóng bàn tán và nghi ngờ của cư dân mạng, FBI bảo trì sự im lặng và không đưa ra bất kỳ phản hồi hay giải thích nào. Phát minh vĩ đại của Tesla. Vậy Tesla có phải người sao Kim hay không? Chúng ta có thể thấy một vài manh mối từ những gì xảy ra trong cuộc sống của ông ấy. Đầu tiên, hãy cùng nhìn lại những gì Tesla đã làm được trên trái đất. Tesla ra đời vào năm 1856 của thế kỷ trước, được xem là nhà phát minh thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Các phát minh khoa học của ông đã vượt quá trình độ thời kỳ đó 300 năm, thậm chí hơn 1.000 năm. Những gì mà mọi người thường biết đến là các phát minh trước năm 40 tuổi của ông, còn tất cả những phát minh của ông trong những năm sau đó đều được bảo mật tuyệt đối. Điều này thật khiến người ta tò mò. Nếu những phát minh sau năm 40 tuổi của ông đều được bảo mật tuyệt đối, chúng ta không thể nào biết được, vậy thì hãy cùng điểm qua những phát minh không được bảo mật. Đầu tiên là hệ thống truyền tải điện xoay chiều được hàng tỷ người trên thế giới sử dụng hàng ngày. Đó chính là phát minh của ông. Có thể nói rằng nếu không có công nghệ này, hầu hết chúng ta ngày nay sẽ không có điện để dùng hoặc là không có khả năng sử dụng dòng điện một chiều đắt tiền. Và đây là một câu chuyện ngắn đã xảy ra giữa Tesla và Edison. Trong những ngày đầu, do sự hao tổn lớn của việc truyền tải điện đường dài, nguồn điện một chiều khó có thể được sử dụng phổ biến. Nhưng vì thị trường điện một chiều và công ty của mình, Edison đã tuyên bố với công chúng rằng nguồn điện xoay chiều do Tesla quảng bá sẽ gây ra điện giật chết người, và ông cũng đã làm thử nghiệm trên động vật. Vì vậy, Tesla đã làm một điều khiến dư luận bàng hoàng. Đó là tại triển lãm Chicago năm 1893, ông đã sử dụng dòng điện xoay chiều cùng lúc thắp sáng hơn 90.000 bóng đèn. Vào thời này, công suất đó cũng được xem là rất lớn. Lúc đó ngay lập tức tạo nên chấn động vô cùng lớn, khiến nhiều phụ nữ ngất xỉu vì phấn khích. Nhờ đó, ông đã chứng minh được độ an toàn đáng tin cậy của dòng điện xoay chiều và phá tan âm mưu của Edison. phát minh quan trọng thứ hai của Tesla là công nghệ vô tuyến điện. Hiện nay, điện thoại thông minh, máy vi tính, TV, tên lửa, bản đồ định vị, vệ tinh, tàu vũ trụ, tàu thủy, những thiết bị này đều yêu cầu sử dụng công nghệ vô tuyến. Có thể nói, hệ thống phát minh của giới khoa học ngày nay cũng được kiến lập dựa trên hệ thống phát minh của Tesla. Ngoài ra, Tesla còn phát minh ra đèn neon, radio, trạm biến áp, động cơ cảm ứng điện, hệ thống tự động hóa từ xa, máy biến áp, máy phát khuếch đại, tia sét nhân tạo, năng lượng chùm hạt và tia X. Đó là một danh sách dài mà khi đọc nó thì thậm chí chúng ta còn không thể nhớ hết được. Nhưng ông ấy lại có thể phát minh ra một loạt những thứ này một cách dễ dàng. Tesla có hơn 1.000 bản quyền sáng chế phát minh được ghi nhận. Nếu thêm những bản quyền sáng chế mà ông đã bán hoặc chưa được ghi lại, thì con số có thể đạt đến là hơn 1.500. Như vậy, trung bình Tesla có hơn 20 phát minh mỗi năm. Bình quân một phát minh mất thời gian chưa đến 20 ngày. Có người cho rằng, từ điểm này mà xét, thì việc Tesla đến từ sao Kim là có mức độ đáng tin cậy nhất định. Phải biết rằng, những phát minh sáng tạo tiêu hao rất nhiều chất xám và thời gian. Hầu hết chúng ta thậm chí cả đời cũng không sáng tạo ra được phát minh nào. Vậy mà một mình Tesla lại có thể sáng tạo ra nhiều thứ như vậy. Dự ngôn của Tesla về điện thoại thông minh. Điều thú vị là Tesla còn dự đoán về sự xuất hiện của điện thoại thông minh trước 74 năm. Năm 1926, Tesla đã nói rằng khi con người có thể sử dụng công nghệ không dây một cách hoàn hảo, toàn bộ trái đất sẽ trở thành một chỉnh thể, bất kể là ở đâu và với khoảng cách bao xa, chúng ta đều có thể ngay lập tức kết nối với nhau, thậm chí chúng ta còn có thể nhìn thấy khuôn mặt và giọng nói của đối phương. Hơn nữa, thiết bị này có thể tích rất nhỏ nên chúng ta có thể dễ dàng bỏ vào túi quần áo của mình. Điều này gần như giống hệt với những chiếc điện thoại thông minh ngày nay. Lẽ nào Tesla còn là một nhà tiên tri? Tuy nhiên, nếu trên hành tinh của ông ấy sớm đã có điện thoại thông minh và ông ấy cũng đã từng nhìn thấy và sử dụng, vậy thì việc có thể miêu tả nó một cách chính xác cũng là một việc dễ dàng. Ngoài ra, còn có phương diện bay phản trọng lực. Cái gọi là phản trọng lực không có gì là khó hiểu. Hãy tưởng tượng rằng bạn chỉ cần nắm vào tóc của mình là có thể bay lên. Đây chính là phản trọng lực. Năm 1911, Tesla tuyên bố rằng chiếc máy bay mà ông đang nghiên cứu không cần bộ đẩy, cũng không có cánh quạt mà vẫn có thể duy trì trạng thái đứng yên trên không và có thể bay tương đối vững ngay cả trong môi trường có gió lớn. Điều này có vẻ giống với vật thể bay UFO. Nó dường như càng chứng minh rằng Tesla là người ngoài hành tinh. Vậy phương diện phản trọng lực của Tesla đã được nghiên cứu chế tạo thành công chưa? Bởi vì tất cả những phát minh của ông trong những năm cuối đời đều bị FBI liệt vào danh sách tối mật, cho nên điều này thật sự rất khó giải đáp. Ông ấy phải chăng là cha đẻ thật sự của vũ khí hạt nhân? Người ta thường cho rằng bom nguyên tử được nghiên cứu chế tạo bởi Julius Robert Oppenheimer ở Hoa Kỳ. Robert Oppenheimer trên thực tế là đệ tử đời sau của Tesla. Hơn nữa, Tesla từ sớm đã nghiên cứu vật lý hạt nhân. Năm 1908, một vụ nổ lớn bí ẩn đã xảy ra tại khu vực không có người ở thuộc Siberia, Nga, được biết đến với tên gọi sự kiện Tunguska lịch sử. Điều khó hiểu trong vụ nổ lần này là nó hoàn toàn giống với vụ nổ của một quả bom nhiệt hạch. Theo báo cáo, người dân địa phương ở phía tây bắc của hồ Baikal đã nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ vạch ngang bầu trời vào sáng hôm đó. Độ sáng của nó có thể so sánh với mặt trời. Vài phút sau, một luồng sáng mạnh chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Sau đó, làn sóng xung kích được sinh ra từ vụ nổ khiến cửa sổ thủy tinh ở phạm vi cách đó tầm 650 km bị vỡ vụn. Tiếp đến là một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên. 80 triệu cây cối trong phạm vi 2.150 km vuông đã bị thiêu rụi. Vụ nổ này đã được ghi lại bởi các điểm quan trắc địa chấn trên khắp các lục địa Á-Âu và sự mất ổn định áp suất do nó mang lại, thậm chí còn được phát hiện bởi máy tự động ghi chép áp suất mới được phát minh ở Anh vào thời điểm đó. Trong vòng vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, bầu trời đêm ở châu Á và châu Âu hiện lên một màu đỏ sẫm. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, con người thậm chí còn chưa chế tạo được bom nguyên tử. Theo điều tra của FBI Hoa Kỳ, trước khi phát sinh vụ nổ lớn Tunguska bí ẩn, Tesla thường xuyên ra vào thư viện, đồng thời tìm kiếm một lượng lớn tài liệu cơ mật của vùng Siberia, nơi xảy ra vụ nổ Tunguska. Người ta suy đoán rằng vụ nổ lớn Tunguska có khả năng là một vụ nổ thử nghiệm do Tesla điều khiển từ xa. Vì vậy, nó xảy ra một cách tình cờ ở vùng Siberia hoang vắng. Hitler từng hy vọng Tesla sẽ chuyển giao thông tin về vật lý hạt nhân cho Đức, nhưng cuối cùng Tesla lại giao nó cho Mỹ với hy vọng dùng nó để ước chế dã tâm hừng hực của Đức Quốc xã. Thật ra không chỉ có Tesla, mà trong những năm gần đây, mọi người rất nhiều lần đều đã nghe nói về người phụ nữ đến từ sao Kim, Omniaconek. Cô bé sao Hỏa cũng như những người ngoài hành tinh tự xưng là đến từ các hành tinh khác trong hệ ngân hà. Mọi người không khỏi đặt câu hỏi tại sao những sinh mệnh ngoài hành tinh này lại đến trái đất? Không lẽ chỉ vì để giúp đỡ trái đất phát triển khoa học kỹ thuật thôi sao? Có lẽ cậu bé sao Hỏa từng nổi tiếng một thời có thể mang lại cho chúng ta một ít gợi ý. Câu trả lời của cậu bé sao Hỏa. Tờ báo Pravda của Nga ngày 12 tháng 3 năm 2004 đã đưa tin về cậu bé sao Hỏa Ryska Kiprianovich, sinh ra vào ngày 11 tháng 1 năm 1996 tại thị trấn Vujatsky của Nga. Mẹ cậu là bác sĩ và bố cậu là một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Bọn họ đều là người bình thường. Tuy nhiên, cậu bé Boriska này sinh ra đã khác thường. Chỉ vài tháng sau khi sinh ra đời, cậu bé đã biết nói, 2 tuổi đã có thể đọc chữ, viết chữ và vẽ tranh. Mẹ Boriska nói rằng cậu bé thích nói về sao Hỏa, các hệ hành tinh và các nền văn minh xa xôi. Từ năm lên 2 tuổi, mỗi ngày giống như niềm kinh vậy, cậu bé đều bàn luận về vũ trụ, về những câu chuyện vô cùng vô tận ở các thế giới khác, cũng như các không gian mênh mông vô biên. Nhưng những kiến thức liên quan đến vấn đề này, trước nay chưa từng có ai dạy cho cậu bé cả. Trong bài báo của tờ Pravda, Boriska đã giới thiệu rất nhiều kiến thức liên quan đến vũ trụ và để lại một lời tiên tri gây suy nghĩ. Trong bài này, chúng tôi sẽ không giới thiệu sâu về những gì Boriska đã nói. Nhà vật lý và thiên văn học nổi tiếng Hawking từng nói, bất luận cậu ấy có phải đến từ sao Hỏa hay không, nhưng những kiến thức về vũ trụ và thiên văn học của cậu bé sao Hỏa này đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi tin rằng các nhà khoa học có uy tín trên thế giới mới có được những kiến thức này, và chúng ta không thể xem nhẹ những ý kiến bàn luận về vũ trụ cũng như những lời tiên tri về thế giới tương lai mà cậu bé đã đưa ra. Khi Boriska được hỏi, ví dụ như tại sao cậu lại đến trái đất, thì cậu bé nói rằng cậu đuổi theo một vị thầy chỉ đường tâm linh vĩ đại chuyển sinh tại Trung Quốc và đến thế giới với sứ mệnh của riêng mình. Boriska cũng nói rằng việc họ thường xuyên tiếp xúc với con người là vì để an bài cho một kế hoạch vũ trụ vĩ đại hơn và niềm vui to lớn hơn. Qua đó có thể thấy rằng trái đất của chúng ta tuy chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la, nhưng dường như nó mang trong mình một sứ mệnh lịch sử vô cùng quan trọng, và những sinh vật khác nhau trong vũ trụ, bao gồm cả những người ngoài hành tinh như những người nhỏ bé màu xám mà mọi người đều biết, đã đến trái đất vào những thời điểm khác nhau. Có lẽ họ đều muốn tham gia vào đó, và tất cả họ trong toàn bộ tiến trình lịch sử, cho dù đã khởi tác dụng chính diện hay phụ diện, thì có lẽ đều đang quyết định cho sinh mệnh mà họ đại diện trong tương lai của kế hoạch vũ trụ này. Vậy, vị thầy chỉ đường tâm linh vĩ đại này là ai? Chính xác thì kế hoạch vũ trụ này là gì? Boriska không nói, cậu chỉ nói, tôi không thể tiết lộ ngài ấy là ai. Ngài ấy đang làm một việc rất có ý nghĩa. Chuyển sinh theo ngài ấy không phải chỉ có một mình tôi, mà còn rất nhiều vị thần khác nữa. Và mỗi chúng ta khi đến trái đất này, trong vòng luân hồi đời đời kiếp kiếp, phải chăng cũng đều có sứ mệnh của riêng mình. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.